Đế Bá, chương 1733, kẻ tù tội thần bí, góc truyện audio.com. Đối với đệ tử Tẩy Nhan cổ phái mà nói, Thần Nha Phong là trái tim của Tẩy Nhan cổ phái. Tẩy Nhan cổ phái bảo vật và công pháp bí kíp đều đặt ở nơi này, nếu như bị địch nhân đánh hạ Thần Nha Phong, Tẩy Nhan cổ phái chắc chắn rơi vào tay giặc. Lan, không cần Thánh Thiên Lão Tổ ra tay, tốt mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo đã lao vào đánh giết đệ tử Tẩy Nhan cổ phái. A hát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Thánh Thiên Giáo đến có chuẩn bị, mấy trăm cường giả này đã chọn lựa tỉ mỉ, tuyệt đối là cường giả trong cường giả, bọn chúng nhất định phải chiếm được công pháp bí kíp của Tẩy Nhan cổ phái. Trong nháy mắt mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo đã đánh giết tất cả đệ tử canh giữ Thần Nha Phong của Tẩy Nhan cổ phái, bọn chúng thuận lợi tiến lên Thần Nha Phong, tiến về Tam Giác cổ viện. Keng keng keng. Ngay lúc mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo muốn nhảy vào trong Tam Giác cổ viện, một nam tử bị khóa trên bàn thờ đứng lên, nghe được canh một tiếng, nam tử này bứt đứt một sợi dây xích. Long cong, tiếng khóa sắt vang vọng, trong thời gian cực ngắn này nam tử bị khóa đã lập tức ra tay, hai khóa sắt trên tay của hắn giống như thần long xuất thế, đinh thẳng vào mấy trăm tên cường giả Thánh Thiên Giáo. A hát, tiếng kêu thảm thiết kêu lên không dứt bên tai, vào lúc này hai khóa sắt đã xuyên mấy trăm tên cường giả Thánh Thiên Giáo giống như xiên thịt xiên mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo vào nhau. Thực lực hai bên kém nhau quá xa, mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo tuy nhân số đông đảo, nhưng mà căn bản không phải đối thủ của nam nhân trước mặt này. Ngươi là người phương nào? Sắc mặt Thánh Thiên Lão Tổ lập tức đại biến, biến hóa này tới quá nhanh, cho dù hắn muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Keng, keng, tiếng khóa sắt vang vọng, nam tử khôi ngô không nói lời nào, khóa sắt như dao long bổ tới, thế tới cực hung, có thể nói đánh tan tất cả ngăn cản. Thánh Thiên Lão Tổ lập tức biến sắc, bảo binh oanh ra tay chính là vô thượng chi thuật, đại chiến nam tử khôi ngô. Oanh, 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 Thánh Thiên Lão Tổ đại chiến với nam tử khôi ngô trên bầu trời, nam tử dùng khóa sắt làm vũ khí, dùng tư thái vô địch ngăn cản Thánh Thiên Lão Tổ. Tuy Thánh Thiên Lão Tổ thành danh đã lâu, thế nhân đều kiêng kỵ hắn ba phần, nhưng mà giờ này khắc này hắn không chiếm được tiện nghi trong tay nam tử khôi ngô, trái lại hắn còn bị nam tử khôi ngô này áp chế hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều thất kinh, rất nhiều cường giả đứng ở xa xa quan sát trận chiến này, có người thì thào nói. Không hổ là đế thống tiên môn, ngọa hồ tàng long. Cho dù các đệ tử và trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái đều thất kinh, bởi vì trong trí nhớ của bọn họ, nam tử khôi ngô vẫn bị khóa ở nơi đó, không có ai biết lai lịch của hắn, không có ai biết hắn là ai, thậm chí ngay cả đại trưởng lão cổ thiết thủ của Tẩy Nhan cổ phái cũng không thể nói rõ ràng nam tử khôi ngô này là người phương nào. Nhưng mà bọn họ không có nghĩ tới, nam tử khôi ngô bị khóa ở đó lại cường đại như vậy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bảo vật hộ thể của Thánh Thiên Lão Tổ bị khóa sắt đánh trúng, hắn phun một ngụm máu tươi, thân thể từ trên không trung rơi xuống đất, đông 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 liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Lúc này Thánh Thiên Lão Tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đã từng uy danh hiển hách, hắn đã từng uy chấn bát. Góc truyện audio.com Phương, nhưng mà hôm nay vậy mà không phải đối thủ của một nam nhân không rõ lai lịch, đối với chuyện này hắn làm sao không tức giận chứ? Chư vị đạo huynh, thỉnh giúp ta giúp một tay, diệt Tẩy Nhan cổ phái. Lúc này Thánh Thiên Lão Tổ quát một tiếng. Thánh Thiên Lão Tổ vừa nói như vậy, người không biết nội tình đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều người chấn động, thì ra Thánh Thiên Giáo không phải một mình tác chiến, sau lưng còn có chỗ dựa. Oanh oanh oanh, lúc này hư không mở ra, núi sông mênh mông hiện ra trên vòm trời, lúc này một thần sơn cắm thẳng trên trời, lúc này nước rơi ngàn dặm, tại đó thần ưng bay lượn, tại đó có thanh giao chiếm giữ. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khung cảnh núi sông mênh mông như thế, chuyện này làm cho tất cả mọi người ngây ngốc, rất nhiều người còn tưởng rằng đây là bí cảnh lâm thế. Đạp Không Sơn, có đại hiền thế hệ trước nhìn thấy cảnh này thì hét lên. Đạp Không Sơn, Đạp Không Sơn rốt cục đến, nghe được lời này, rất nhiều người sờn hết gai ốc, có người càng hoảng sợ thất sắc nói. Đạp Không Sơn, do Đạp Không Tiên Đế sáng tạo truyền thừa, mặc dù nói Đạp Không Sơn chỉ là tiên môn có một tiên đế, nhưng mà rất nhiều người cho rằng Đạp Không Sơn có thể so sánh với Đế Thông Tiên Môn có ba tiên đế truyền thừa, bởi vì một ít chiến tướng của Đạp Không Tiên Đế vẫn còn sống, bọn họ trấn thủ trong Đạp Không Sơn. Oanh oanh oanh, thời điểm mọi người nhìn qua khung cảnh trên bầu trời, trong khu vực núi sông to lớn kia có một chi thiết kỵ chạy ra, đạp toái hư không, lập tức bước vào không trung Tẩy Nhan cổ phái. Chi thiết kỵ này nhân số không nhiều, chỉ có vài trăm người mà thôi, nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác như gặp hung thú hồng hoang, cho người ta cảm giác hung tàn khát máu. Chi thiết kỵ như thế còn chưa xuất chiến đã làm cho người ta ngửi được mùi máu tươi, dường như thời điểm chi thiết kỵ này xuất hiện là đại biểu với đại đồ sát. Xuất lĩnh chi thiết kỵ này là một lão già này người mặc thiết y màu đen, lưng đeo trường thương, thân thể cho người ta cảm giác không rét mà run, bất luận kẻ nào nhìn thấy lão già này đều sẽ cảm giác nguy hiểm, lão già như thế quá nguy hiểm. Tuần thế thiên tướng, ở chân trời, có một lão tổ đại giáo nhận ra lão già này, kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, thì thào nói. Là tuần thế thiên tướng tọa hạ của Đạp Không Tiên Đế. Nghe được lời này, người biết rõ lai lịch lão già này cũng hoảng sợ biến sắc. Tuần thế thiên tướng từng là một mãnh tướng dưới trướng Đạp Không Tiên Đế, về sau hắn thay Đạp Không Tiên Đế dò xét nhân hoàng giới, uy hiếp nhân hoàng giới. Trùng trăm chân, chết vẫn còn cương. Tuần thế thiên tướng lạnh lùng nhìn qua nam tử khôi ngô, sát khí bức người, nói ra. Nhưng mà hôm nay cho dù tẩy nhan cổ phái có nội tình cỡ nào cũng khó trốn vận mệnh diệt vong. Ngàn không nên, vạn không nên, đệ tử tẩy nhan cổ phái các ngươi không nên đắc tội với tồn tại không thể đắc tội. Nhìn thấy Đạp Không Sơn hàng lâm, nhìn thấy tuần thế thiên tướng tự mình xuất lĩnh thiết kỵ đến đây, tất cả mọi người biến sắc kể cả toàn bộ đệ tử tẩy nhan cổ phái đều biết tình thế của bọn họ hôm nay cực kỳ hung hiểm. Cho dù là nam tử khôi ngô cũng thần thái ngưng trọng biết là gặp gỡ cường địch tuyệt thế. Tiết Hồng Y, ngươi không nên tới đây. Cách Chương.